Bây giờ mình đi vô nội dung nè. Cái điều đầu tiên là nhược hữu trung lưu chi sĩ vị năng đốn siêu. Học ớn người luôn mà. Quá chừng. Mập không nổi. Mấy cô nuôi ổng dở đó. Nổi không mấy cô? Nước cháo uống sao mập được. Thua. Không chết là mai.
Nó là đầu độc quá.
Nước cháo không đơn bảo.
Tưởng đâu là nước xanh nước đỏ.
Có hai điều mình đi vô cái phần này. Điều thứ nhất là hãy nhận biết về mình. Phần B là chưa thể đốn siêu. Nhận biết về mình nó có nhiều cái lợi. Khi mà mình nhận biết về năng lực của mình thì điều thứ nhất là cái sự khiêm tốn nó phát sinh thôi. Mình hay hiểu lầm về mình. Mình nghĩ mình là thế này, thế nọ, thế kia. Trong khi thực tế thì mình với chưa đủ cao. Cho nên cái người biết lui về, quay về, nhận ra những cái khiếm khuyết nơi mình, điều đó rất là cần thiết. Rồi mở rộng hơn nữa, trong những cái tổ chức nào mà cái người lãnh đạo họ nhìn những cái tiêu cực của họ trước, họ không cần thấy cái tích cực của họ, thì cái tổ chức đó thành công. Hãy nhìn thấy những cái khuyết điểm của mình, cái đó rất là cần. Và trên con đường tu thì cái điều này rất là cần. Có một bà mẹ dẫn đứa con đến thăm một cái nhà điện ảnh. Cái người tài tử đóng phim kia, ổng lãnh được một cái cúp, là một cái phần thưởng của giải Oscar đó. Chắc cũng giá trị, mình không biết cái thứ đó nó giá trị bao nhiêu, mình không cần hết. Nhưng mà thằng bé nó tới nó ôm, nó nói: mẹ à, sao con rất thích cái này, bác à, bác cho con xin cái này được không? Cái bà mẹ bà rất là sửng sốt. Bà nói: không được, con phải để lại, con đừng có hỏi xin như vậy. Cái anh chàng tài tử điện ảnh đó, anh đến anh bưng cái giải mà anh được thưởng, anh tặng cho chú bé. Anh nói: bác cho cháu nè. Cái quý của nó là bác vươn lên để đạt được nó, chứ không phải cái đã có trong tay của bác. Và cái điều này nó cho chúng ta hai cái ý về cái sự nhận biết về mình. Thứ nhất, đời sống này là cả một sự vươn lên. Mình dừng lại có nghĩa là mình bị đào thải. Nó làm cho mình luôn phát triển đời sống bên trong, đời sống tâm linh, đời sống tri thức, đời sống đạo hạnh. Cái thứ hai nữa, mình luôn nhận biết những cái khuyết điểm về mình, điều này rất là cần thiết. Và nhận biết về mình kỹ thì mình sẽ biết cái năng lực của mình sẽ thành đạt cái điều gì và đi tới đâu. Và cũng biết khiêm tốn. Đó là hai điều mà chúng ta thể nhận được trong cái câu nhược hữu trung lưu chi sĩ vị năng đốn siêu. Thứ hai là chưa thể đốn siêu. Thế nào là chưa thể đốn siêu? Mình đọc vào những cái trang truyện người xưa thấy một điều là họ nhất văn thiên ngộ. Họ chỉ cần nghe một câu thôi, họ hiểu rất là sâu sắc và họ có thể triển khai cái câu nói ấy ra. Nó ngàn vạn lối, ngàn vạn nẻo. Ngày xưa Ngài Trí Khải, Ngài mở cái pháp hội, Ngài giảng kinh. Ngài giảng hai chữ như thị thôi mà 3 tháng không xong. Và chúng ta không biết mấy ông già này chữ nghĩa đâu nhiều quá không biết. Và từ cái gương của người xưa là mình quy chiếu lại, mình thấy là đa phần các vị đều đã lịch kiếp tu, tức là Phật pháp nó thấm nhuần từ trong từng tế bào. Cho nên lời kinh tiếng pháp của Phật chỉ cần nghe một câu thôi là nó bừng sáng và có thể giảng giải được tùy căn tánh của thính chúng. Đủ tứ vô ngại biện tài khi đăng đàn giảng pháp. Còn mình thì mình học tới học lui hoài, chưa có thuộc, huống nữa là làm sao có thể đốn siêu. Cái điều thứ hai sâu sắc hơn nữa là người xưa nghe được một câu rồi tâm tính của họ nó rỗng rang, sáng bừng, tất cả nghiệp thức từ quá khứ tự nhiên rơi rụng sạch. Họ an trú được trong cái tâm nhất niệm hiện tiền hay là tâm Phật bất động. Còn mình thì mỗi ngày mình vãng sinh Tây Phương rồi mình trở lại trần gian không biết bao nhiêu lần, thoáng chút thánh, thoáng chút phàm. Khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an nó tràn ngập tâm thức mình. Cho nên mình nhận diện mình kỹ thì mình thấy mình chưa thể đốn siêu, tức là thuộc về hàng này, hàng trung lưu chi sĩ thôi, chưa thể là người siêu cách trác việt, siêu Phật việt tổ được. Đó là câu đầu gọi cho chúng ta cái ý để tự quy chiếu về mình. Trong chứng đầu ca có một câu, không biết quý thầy có nhớ, trong chứng đầu ca có câu hay lắm: nhất siêu trực nhập Như Lai địa đó. Cái câu đầu là đàn chỉ viên thành bát vạn môn. Mình liên hệ đến cái đoạn mình vừa chia sẻ cùng các vị. Đàn chỉ có nghĩa là búng ngón tay vậy nè, hay là tóc tai đó, tóc tai. Tóc tai một cái là bao nhiêu công đức đều thành tựu cả, đều viên mãn cả. Và chỉ cần nhảy một cái, nhất siêu là chỉ cần thoáng chốc thôi là đi thẳng vào vùng đất của Như Lai. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm á, có một đoạn mình không có nhớ chính xác lắm, khi nào quý thầy cô có dịp đọc vào Kinh Hoa Nghiêm. Lúc Thiện Tài đồng tử đến đảnh lễ Ngài Di Lặc thì phải. Khi mở lầu cát xong rồi thì Ngài Di Lặc Ngài tới Ngài nắm tay của Ngài Thiện Tài đồng tử. Nắm tay vậy cái là cái đoạn đường quá khứ Ngài Thiện Tài đã từng đi về phương Nam tham học 53 vị thiện tri thức đó, nó hiện lên mồn một rất là rõ ràng như một cuốn phim quay nhanh. Thường thường quay nhanh là mình không có thấy rõ hình, nhưng mà đặc biệt là cuốn phim này quay trong tâm thức của Thiện Tài đồng tử á, nó hiện ra rất là rõ ràng như thực. Tức là Ngài chứng nghiệm trong một sát na mà nhiều năm tháng đi qua trên đoạn đường tham học, tự nhiên nó hiện rõ lại rất là chính xác và không có sót một nét nào cả. Từ cái điều này mình quy chiếu lại trong thiền sử á, có một vị, có một cô ni đó tới tham vấn Ngài Triệu Châu, hỏi chứ thưa thầy, thế nào là ý chỉ thầm kín nhất của chư Phật muốn truyền đạt cho chúng sinh để thể ngộ được tâm Phật? Cái ông bước xuống, ông nắm tay của sư cô đó. Cái sư cô nói: Hòa thượng mà còn cái nét đó. Tức là cô nói là ông lớn tuổi rồi mà ông còn vô lễ. Cái Ngài Triệu Châu Ngài đáp: Trái lại, ngươi còn cái nét đó. Và từ cái điều Ngài Triệu Châu Ngài khai thị phối hợp lại với Thiện Tài đồng tử bị Ngài Di Lặc Bồ Tát bấm tay, rồi trở lại cái đàn chỉ viên thành bát vạn môn này, nó cho ta một cái cửa để đi vào. Quý vị biết làm sao liên hệ để thấy cái cửa không? Để mình kiếm một cái câu chuyện nữa, cái mình mở bung cánh cửa này. Ngài Lâm Tế có một câu, mình dẫn câu nó đây, cái này mình trở lại này. Cái câu của Ngài Lâm Tế hay lắm. Lục nè, đạo nè, thần, quan, vị, tần, gián, cách. Tức là sáu cái ánh sáng, sáu đạo thần quan. Có những câu nói trước là có cái vị chân nhân từ mặt của ông ra vào chưa bao giờ vắng mặt, chưa bao giờ không có mặt. Cái vị chân nhân ấy chưa bao giờ không hiển hiện ra mặt của ông. Câu thứ hai ông nói là sáu đường thần quang chưa từng thiếu lúc nào cả. Tức là nơi mắt thì phóng quang, nơi tai thì nghe tiếng, nơi mũi thì ngửi mùi, nơi miệng thì nếm hương vị, nơi thân thì xúc chạm, nơi tâm thì nhận biết. Và ai đụng tay mình biết không? Biết liền. Mình tróc tay vậy là mình biết liền. Rõ ràng là khi anh có một cái cử động như nhau, mắt nhướng mày liền, thứ khác có cái biết đi kèm. Nếu khéo thì mình không có chạy ra để dính với lục trần bên ngoài, mà mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Lúc tâm mình vừa nhận biết thì lúc ấy là ánh sáng của Đức Thế Tôn, ánh sáng của Đức Di Đà đang hiện khởi. Biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết lo lắng, bất an. Mình cứ thấy mình vui, mình buồn, mình hờn, giận, bất an, trong khi mình là cái biết vui, biết cảm thọ vui, biết cảm thọ buồn, biết cái cảm thọ giận đang đến với mình. Mình cứ đồng hóa mình vào cảm thọ sinh diệt, mà mình quên mình không phải là cảm thọ sinh diệt. Mình là cái biết những cảm thọ sinh diệt đến đi thôi. Và đàn chỉ viên thành Bát Vạn Môn, hay là nắm tay của Ngài Di Lặc, hay là cái nắm tay của Ngài Diệu Châu, là để nhắc cho anh nhớ là anh đang có cái biết. Tôi chạm da anh là anh có cái biết. Tôi đưa cái miếng vải ngang mắt anh là anh nhận biết. Cái nhận biết nó phóng ra từ mắt, mắt nó luôn phóng qua. Đức Thế Tôn đưa cành hoa sen lên cao diếp, nhìn thấy có cái gì liền nhận biết ngay. Cái biết nó vốn là vô hình, nó không rời hình hài năm quẩn này, và nó không rời cái đối tượng như sắc màu. Và bên trong thì nó không rời cái sự vui buồn đang sinh khởi. Có vui buồn ta quên, ta thấy ta là vui buồn, chợt nhớ thì ta nhìn cái vui buồn, chứ ta không phải là trạng thái vui buồn. Và mình chỉ cần lui về an trú được ngay nơi cái biết. Lúc cái biết ấy chưa khởi tiếng nói thầm thì gọi đó là chỉ cần quay lại một cái rất là nhẹ, thì ngay nơi đó ngàn vạn cánh cửa đức hạnh mở ra. Chỉ cần làm một việc như thế thôi, chỉ cần quay về an trú ngay nơi cái biết, thì anh tức khắc là trực nhập vào, đi thẳng vào, an trú vào trong cái vùng đất của Như Lai. Nếu mình khéo á, thì đi đứng nói cười lúc nào cũng không rời cái tự thể nhận biết cả. Mình không khéo á, thì cả ngày mình cứ mất mình trong sắc thinh hương vị xúc pháp, mất mình trong ý thức. Và người xưa họ nhất siêu trực nhập Như Lai địa là như vậy. Và người xưa cái hạng đốn ngộ thì họ chỉ cần một lần khai thị như vậy, họ quay về họ nhận ra họ sống được. Còn mình thì mình nghe mình cũng ngộ, cũng có niềm tin, nhưng mà bị nghiệp thức nhiều đời nó lâu, cho nên mình khi vui đến cái mình theo cái vui, mình tan biến mình thấy mình vui, buồn tới mình thấy mình là cái buồn, giận tới mình thấy mình là cái giận. Người ta mới khiều nhẹ thì mình giận, người ta khiều mạnh thì mình nổi sùng. Và mình không có sống được ở trong cái tâm Phật bất động là như vậy thôi. Và trong Lâm Thế Ngữ Lục, nếu mà quý thầy cô đọc vô thì quý thầy cô thấy là nó có rất là nhiều câu mà Ngài Lâm Thế Ngài khai triển bừng sáng. Mình khéo thì mình nhận ra ngay con đường nó đi vô. Và Trần Nhân Tông cũng có một bài thơ đó, trích bài thơ đó cho quý vị học thuộc lòng nha. Vô vị chân nhân xích nhục đoàn đó, có ai thuộc chưa?
Chưa.
Hồng hồng bạch bạch mạc tương can, thùy tri vân nguyện trường không tỉnh. Rất là hay, âm nó cũng hay nữa. Thúy lộ thiên biên nhất dạng sang, mình đọc âm cái quý vị chép cũng rất là dễ. Vô vị chân nhân xích nhục đoàn, hồng hồng bạch bạch mạc tương can, hồng hồng bạch bạch mạc tương can, thùy tri vân nguyễn trường không tỉnh, thúy lộ thiên biên nhất dạng sang. Vô vị chân nhân là cái ngôn từ mà Ngài Lâm Tế Ngài hay dùng này. Và khi Thiền Tông truyền vào Trung Hoa thì Trần Thái Tông của ta, bài thơ này của Trần Thái Tông nha. Dạ, Trần Thái Tông. Ông viết một thời sám hối khoái nghi, và cái bài cuối, bài phổ quyến sắc thân á, nói rộng về cái sự hư ảo hư phù, tức là nói rộng về cái sự vô thường biến hoại của sắc thân á, thì ông viết cái bài thơ này để kết thúc cái bài Phổ Khuyến Sắc Thân. Vô vị chân nhân là cái ngôn từ Ngài Lâm Tế Ngài dùng để Ngài chỉ cho cái tâm Phật bất động vô sinh của tự thân chúng ta, hay là chỉ cho cái thể tánh hay là cái Phật tâm của ta. Kinh Lăng Nghiêm thì gọi là chân tâm của ta. Ổng thì cụ thể hơn, ổng nói cái con người thật không có chỗ nơi, không có hình dáng. Con người thật đó. Và Ngài Trần Thái Tông thì Ngài mượn cái chữ này, Ngài làm thành cái bài thơ là Vô vị chân nhân xích nhục đòn, tức là cái vị chân nhân đó ở trên cái cục thịt đỏ. Xích là đỏ, nhục đòn là cái cục thịt, có nghĩa là cái vô vị chân nhân nó ở ngay nơi cái hình hài nóng bỏng này, ngay nơi cái khối thịt sống này nè. Hồng hồng bạch bạch mạc tương ca, nghĩa là đỏ trắng xanh vàng màu sắc ở nhân gian, tức là tất cả những cái hình sắc âm thanh vân vân nó không dính gì với cái vị chân nhân này cả. Nói chung là sáu trần bên ngoài và sáu căn bên trong, sáu thức bên trong nó không dính gì với vị chân nhân nó cả. Tuy nhiên cái vị chân nhân này nó không có rời hình hài năm uẩn này. Do vậy cho nên đâu ai có thể biết được một điều là ai biết rằng khi mà mây tan hết thì trời rất là trong trẻo. Lúc bây giờ thúy lộ thiên biên nhất dạng sơn, nghĩa là lộ rõ bên ven trời, lộ rõ bên chân trời, cái dáng núi rất là xanh rất là đẹp. Có nghĩa là khi tâm thức mình nó lặng hết những cái buồn giận âu lo bất an phiền não, những cái vọng niệm nó không còn có mặt nữa, thì lúc bấy giờ anh mới thấy được cái người chân thật này. Cũng giống như khi trời yên bình tĩnh tại thì mình thấy dáng núi xanh biếc ở xa xa, và ở trong thơ văn Lý Trần họ dịch cũng hay lắm. Mình chép cái bản dịch trong thơ văn Lý Trần: Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng trắng trắng dối chi nhau. Hồng hồng trắng trắng dối chi nhau. Ai hay mây cuốn trời quang tận, lộ rõ chân mây núi một màu. Cái bài thơ này của Trần Thái Tông, vị vua khai sáng cái triều đại nhà Trần, ông nội của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Trần Thái Tông mà, rồi Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông. Họ dịch cũng rất là sáng, gì như Huệ Chi dịch mình có sửa lại ở câu dưới thì phải, cho nó có âm sắc kia thôi. Thông thường người ở đời họ không có thể đi vào cái chiều sâu của đời sống tâm linh được. Họ cứ nghĩ là tâm thức mình nó phải suy nghĩ mới có việc để làm, luôn luôn là phải có vấn đề, phải động não. Nhưng mà họ quên một điều là khi anh không suy nghĩ gì cả, khi không có cái vui buồn đến với anh, khi quá khứ nó bay xa, khi những cái mơ ước tương lai này cũng chưa khởi, lúc đó anh vẫn tỉnh tại an tường. Và có khi lúc ấy là cái hệ thần kinh anh nó bén nhạy vô cùng. Lúc đó mình sống nhưng mình đâu đã chết. Thì lúc đó chính là cái lúc mà diện mục của chân nhân lộ ra rất là rõ. Có một thiền sư thăng bò, ông nói này các huynh đệ, mấy tháng nay ta bị bệnh, ta không có cơ hội lên để tổ chức những buổi tiểu tham cho các ông. Các ông không có điều kiện nghe ta giảng dạy và truyền đạt đạo lý. Tuy nhiên nếu một người mà thật tu á, nếu một người thật sự ham sống được với cái tâm Phật bất động á, thì có ngàn vạn cơ hội đang khai ngộ cho các ông. Mở mắt ra các ông thấy lá phe phẩy, mây bay bay, người đi lại, mắt tiếp xúc với sắc màu, đó là cơ hội để ông thấy được đạo. Và mở được cửa đó, tức là ông đi vào bằng cái cửa của văn thù. Văn thù là đi vào bằng mắt. Rồi các ông chỉ cần nghiêng tai thôi, này tiếng ếch nhái, này tiếng người gây gỗ, này tiếng chim muông đang hót, đó là cái cơ hội để các ông ngộ đạo. Cái pháp mà ta nói để khai ngộ thì nó có đứt đoạn, lúc nói lúc không. Khi ta thăng tò thuyết pháp thì ta mới triển khai ra giáo lý của Đức Phật, hay là ta mới giúp cho các ông cơ hội ngộ đạo. Thế nhưng mà sơn hà đại địa, âm thanh đồng vọng mọi thứ là cái cơ hội giúp các ông ngộ đạo, không cần phải đợi tới ta thăng tò. Và một đoạn pháp ngữ rất là hay: đi vào cửa mắt là đi vào cửa văn thù, đi vào cửa tai là đi vào cửa quan âm. Quan âm là nghe. Rồi thi tâm của các ông có cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận gì, nó vừa sinh khởi các ông nhận biết nó có mặt là các ông đi vào cửa phổ hiền. Ba cửa nơi tự thân các ông lúc nào cũng mở rộng, không chịu quay về đó thôi. Khéo quay về thì các ông nhận ra được vô vị chân nhân đang có mặt bất động ở trong cái căn nhà ngũ quẩn của ông. Trong tổ đường tập mình đọc, mình thấy có một bài ghi là Lạc Đạo Ca. Hồi xưa mình khảo trong Phục Tạng thì Lạc Đạo Ca người ta ghi là của Lục Tổ Huệ Năng sáng tác, nhưng mà thực tế thì không phải của Lục Tổ Huệ Năng sáng tác, mà của một thiền sư nào thôi. Những câu đầu hồi xưa mình nhớ là Định Huệ anh dịch hay lắm: Lạc Đạo Ca, Lạc Đạo Ca, hát rằng ta tự giũa mài ta, năm hồ bốn biển chưa là rồng, năm hồ bốn biển chưa là rồng. Rồi cái câu gì nữa, là mấy câu thứ ba là: một mảnh đất năm mẫu điền, mỗi năm cài cấy tính thiên nhiên, cài cấy cái tính chất thiên nhiên đó. Nhân thế hỏi ta đâu chỗ ở, bốn phương chẳng tự có trời riêng. Mình nói nghe thì mình tưởng một cái ông nông dân nào làm ruộng cuốc cài, nhưng mà một mảnh đất năm mẫu điền có nghĩa là gì? Đất năm mẫu này nè, mỗi năm cài cấy, tức là khéo mình quay về thể nhận được cái chất thiên nhiên, tức là cái vị chân nhân chân thật nhất đang có mặt nơi năm mẫu đất này. Nhân thế hỏi ta đâu chỗ ở, hỏi chỗ ở chỗ nào? Bốn phương chẳng tự có trời riêng, là đất trời mênh mông này, cái nào chẳng phải là chỗ ở của ta? Ví dụ như các vị để ý thức của các vị nó bồng bềnh, nó dính với cái buồn, dính với cái giận, dính với người nọ người kia, thì tâm thức mình có chỗ gá. Nhưng mà lúc tâm thức mình nó không chạy về quá khứ, nó không hướng tới tương lai, nó không có lo lắng bất an buồn phiền, mà mình đang sống an tường tỉnh tại ngay sát na hiện tại, thì lúc đó không gian của lòng mình rất là mênh mông, rất là trống, cho nên không có trời riêng là như vậy. Và người tu mà mình sống được móc mé một chút thôi trong cái đạo lý này thì đời sống mình rất là thênh thang, đời sống mình rất là nhẹ. Những cái phiền não, âu lo, bực bội nhân thế nó có thể dính, mà nó dính ít, dính chút thôi, cũng làm bộ buồn với ta chút cho nó có hương vị, làm bộ
đẹp cho đâu làm bộ,
làm bộ để tùy thuận chúng sinh thôi, chứ thực ra cái buồn cái vui cái buồn cái vui nó đến với mình khéo mình quay về, mình thấy buồn vui là cái bị mình nhìn, mình là cái nhìn. Thế thì chỉ cần tu ngay cái đó, là tu ngay cái gốc của tâm, gốc của đầu nguồn tâm. Mình chưa làm được điều đó thì mình cứ chận đầu này nó chạy đầu kia thôi, mình không thể đè được sống, cho sống nó hết nổi chìm. Và người xưa họ rất là chuộng cái việc thể ngộ đạo là vậy.
Chuyện học tiếp có không bậc thầy?
Thầy cũng sớm dạy rồi.
Dạ, trong đây chỉ là quý thầy với cô thôi, còn Phật tử không cho vô là công bằng. Để cho Phật tử vào là công bằng.
Những người ngoài tới thì cho vô đây nhỉ?
Không, đến mấy người cư sĩ nào.
Cư sĩ đây hầu nha, thầy cũng sớm dạy.
Phật tử bên kia cũng cho bên kia cho công bằng.
Ta vô mấy ngày kia nó
phân bì.
Dạ, dạ thôi, mình dành cho lớp nội bộ thì ở đây mình nói lý quốc nó trăng nó cụi. Rất là nội bộ, rất là vui. Thực ra mình có kinh nghiệm là học một cách căng thẳng nó rất là mệt. Ở Lộc Quyển mỗi tuần mình có hai buổi học, rất là tâm tình, trong cái chỗ anh em chị em thôi, nói chuyện với quý thầy cô trong nội bộ. chia sẻ hết nỗi niềm trong lòng mình. Rồi thường những cơ hội như vậy thì mình mới nói hết những cái điều trong lòng mình được. Không thì mình dè chừng nhau, mình đề phòng, mình làm sự che chắn, không dám cho người ta thấy ruột gan rồi. Thế mời quý thầy cô hồi hướng đi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học về bài thứ 19 của Quy Sơn Cảnh Sách. Bài 19. Để mình chép văn vần vào trong đây. Bằng có kẻ giữa vời lững đững. Lững đững này cũng hơi khó hiểu ha.
Dạ lạ, lạ.
Lững đững có nghĩa là sống thả bập bềnh vậy đó. Ai đi tới mình đi tới, ai đi lui mình đi lui, không có vận dụng cái ý chí sống cho qua ngày là lững đững. Chưa đặng mau tỏa chứng thiền tông. Vả đem giáo pháp để lòng. Xưa cụ dịch chữ vả này đúng ra mình đổi chữ này lại được nè. Đổi chữ gì hay hơn?
nghĩ giả dụ đó mà thôi.
Dạ, nên đổi làm chữ hải đi, hãy đem giáo pháp để lòng. Ôm tìm lá bối xét cùng ý sâu. Theo nghĩa lý nghiệm cầu tinh áo. Có một câu đố mình đố quý thầy cô đây là tại sao ngày xưa kinh khắc trên lá bối. Và quý vị đã thấy cái lá bối này chưa ha?
Nó thấy trong phim á, trong cái thẻ tre không
ạ? Ờ, nó giống như cái thẻ tre vậy đó.
Thì
giống như cái nang tre đó. Tức là tre là nó bao miếng rồi nè, tới tre nó lớn nó lột cái vỏ rớt xuống, nhưng mà lá bối thì nó láng hơn, hai mặt nó đều láng. Và tại sao người ta viết trên lá bối? Thường nó hẹp lắm, nó dài dài như thế này thôi. Dạ, một miếng vậy đó, nó làm tròn tròn và nó xó lỗ chi này để ta sâu lại.
Nhiều cái nó ghép lại nha. Dạ. Cuốn cả một cục lên.
Nhưng mà tại sao người ta họ chép kinh trên đây?
Không có gì chép, có chép trên đó thôi.
Dĩ nhiên đó là một ý, nhưng mà còn ý khác nữa. Ờ, đúng đó, nó rất là bền.
Đã khắc lên thôi, đã khắc chữ.
Nhưng nó khắc cái viết có lẽ là bằng lửa, nó viết bằng cỏ lửa đó. Nó đốt lửa rồi nó khắc lên hay là cách gì đó mà chữ nó đen. Mình có thấy một lần. Cái lần nó tới đâu đó mình giải thích cái này một chút xíu, nghe quý vị nghe cho vui đã. Mấy cái anh thực dân, anh cực kỳ thông minh. Anh đến bất cứ một quốc gia nào, cái điều đầu tiên anh kiếm là vàng bạc châu báu. Cái thứ hai là tất cả những cái công trình văn hóa của đất nước đó anh lượm. Ví dụ như anh Pháp, anh qua Ai Cập, cả cái trụ đá của người ta rất lớn mà anh đẩy xuống dòng sông rồi anh mang về được trên đất Pháp, anh dựng ở cái công trường công cọt của anh ấy. Và bây giờ Ai Cập người ta đòi anh không trả. Và mình không biết làm sao mà nó đẩy đi được, không biết nặng bao nhiêu nghìn tấn mà nói cũng kiếp vậy. Khi lục quân của đồng minh xâm lăng Trung Quốc ấy, thì họ đến Đôn Hoàng, họ dơ dét hết tất cả những tài sản hiếm quý của Trung Quốc. Và trong đó có những cái văn bản kinh lá bối từ Đôn Hoàng là một. Và họ lên Tây Tạng mua hết. Và cái con đường xâm lăng của Trung Quốc đi vào Tây Tạng, tất cả những tài sản hiếm quý thuộc về châu báu, ngọc ngà và nhất là kinh điển này, nó được người Trung Quốc mang đi bán tản mát rất là nhiều nơi. Và nó chạy vòng quanh thế giới mà cuối cùng anh Mỹ anh mua được. Anh mua về, bây giờ có một vài người họ rất là giỏi về tản ngữ. Thì anh mướn về làm cách nay 20 năm rồi. Là một cái công việc là sắp xếp kinh điển là theo loại thôi, từng loại vậy. 20 năm rồi mà mấy người làm mà làm chưa hết. Thì mình thử hình dung là cái kho tàng chứa kinh điển bằng lá bối của anh Mỹ là anh có ở bên vùng Washington DC á, những cái thư viện của nó là biết bao lớn mà nó rất là khủng khiếp. Ngoài cái công trình khắc kinh trên lá bối này, nó có cái điều bất lợi và có cái điều lợi. Lợi thứ nhất là nó rẻ tiền, thứ hai khắc nó dễ, thứ ba là di chuyển nó rất là nhẹ nhàng. So với những kinh tạng khắc trên đá thì người Tây Tạng họ khắc họ chồng như một cái núi, chuyện đó thì tất nhiên rồi. Có những bức tường thành đá mỏng từng lớp thì toàn là kinh không à. Thế nhưng cái điều bất lợi của lá bối này là ngày xưa Đại học Nam Đà vào cái thời mà Hồi giáo tấn công đến Ấn Độ vào thế kỷ thứ 13 thì phải, 13, 14 thì tôi không nhớ chính xác. Họ phóng hỏa, họ đốt cháy rụi cái học viện Nalanda Đà và toàn bộ thư tịch bối diệp này cháy luôn cả 3 tháng mà chưa hết. Thì mình thử hình dung coi là cái lượng kinh điển nó nhiều đến độ nào. Và cái điều đáng ngạc nhiên đó là Anh là 1 nè, Nhật là 2 nè, Mỹ là 3 nè. Đó là những nước mà họ thủ đắc tất cả những tài sản về văn hóa. Văn hóa vật thể thì nó gồm có kinh điển này. Và tất cả những cái điều gì hay ho của những quốc gia mà các nước thực dân nó đặt chân đến thì nó đều thu gom về được hết. Rất là hay. Cái sự thông minh của người Tây Phương mình đáng nể.
Thông minh mà gian ác.
Thực ra thì mình cũng cảm ơn nó. Tại vì nếu không có nó thì chắc chắn là người Đông Phương mình, nhất là anh Trung Quốc anh lên anh quỷ hoại chắc là cũng không còn chi đâu.
Cảm ơn.
Theo nghĩa lý niệm cầu tinh áo rộng mở bài giải bảo đường tu. Toàn phương dắt díu người sao, trả ơn Đức Phật mau mau kẻo là. Ngài giờ chớ bỏ qua chẳng tiếc, phải lần theo mãi miết tu trì. Đứng ngồi hợp cả quy nghi, ấy là pháp khí bậc thầy trong tăng. Già chẳng thấy lăng quằng dây sắn, nương cội tùng lên thẳng nghìn tầm. Đưa theo nhân tốt,
đưa theo nhân tốt ấm đồng.
Mới hay thêm rộng cho tâm tánh mình.
Bài này dài quá ha.
Phải biết giữ lòng thành trai giới, nguyên văn của nó là: khởi bất kiến ỷ tùng chi cát, thượng túng thiên tầm đó, thẳng lên tới nghìn tầm. Chớ khung khinh mà trái vượt qua, đời đời kiếp kiếp thế mà.
Cái gì với ngoại tài ha.
Thế mà nhân màu quả đẹp ác là chẳng không. Cái công trình đào tạo Hán văn của mình dường như nó thất bại. Ở trên là quyển mình năn nỉ quá chừng không ai học á.
Cái này cũng vậy. Cái này không người biết.
Thực ra quý thầy cô mà học được một số căn bản rồi á, cái mình lựa cái môn nào mình thích nhất á, mình đọc vô. Thi ca là một nè, truyện ký là hai. Mình vũ khí các vị bằng cách là mình copy một trang Tiếu Ngạo Giang Hồ thôi. Các quý vị đọc kêu không quý vị mê à? Dạ đọc vô là tự nhiên đọc được trang là mình đọc được hai trang rồi mê. Đọc hết cuốn, mà đọc hết cuốn có nghĩa là mình sẽ đọc nguyên bộ. Đọc nguyên bộ có nghĩa là mình đọc toàn bộ thư tịch của Trung Quốc.
Cô có nghe tự tỏ nói cho anh về cái cơ môn hoặc là cũng có kiềm dùng á.
Mình mê nó quá trình đi. Cho nên mình xí gạt mình bằng cách học vậy thôi à. Các vị biết là Đại Tạng bây giờ một cái đĩa dày nó gọi là Tàng Kinh Cá, và một cái đĩa dày nó gọi là Đại Tạng. Cài vô máy là quý vị đọc Tam Tạng Thánh Điển nó được. Cài vô máy là đọc hết tất cả bộ Kim Dung. Cài là đọc hết thư tịch của Ngài Thái Hư Đại Sư. Hay lắm rồi. Thầy cố gắng đi. Trong máy đã có những bộ đó chưa?
Bộ gì
ạ? Đại Tạng.
Cái gì thì có mà mấy cái anh có.
nó nghiệp đó thầy.
Ồ, nó rất là phong phú.
Con chỉ ra trong tâm bài thơ nó tới cái đọc, tại vì nó có cách nào viết mà nhanh đỡ vội mọi tay không?
Thực ra thì ban đầu mình rất là cần viết để cho thuộc, nhưng mà tới lúc mình thuộc rồi mình không cần viết nữa, đọc thôi à.
Rất là mọi tay.
Dạ, chỉ cần đọc thôi. Trừ khi thầy thích luyện thư pháp.
Dạ không.
Cái đó thì thực ra đâu có đến đổi mỗi tay. Tay mình sử dụng một ngày rất là liên tục. Mình sử dụng máy là một nè, sử dụng viết là hai nè. Cái sợ nhất là mỏi mắt chứ không phải mỏi tay.
Tại vì con, thay vì con học lấy cuốn Tứ Thành Chuyên Kinh, cứ mỗi ngày chép một bài, vừa chép vừa đọc, vừa chép vừa đọc.
Ồ, tất nhiên cái đó rất là hay, nhưng mà quý thầy phải làm sao là nhắm mắt lại cũng thấy chữ nữa. Tại vì mình có khả năng tưởng rất là mạnh á. Mình nhắm mắt mình viết được chữ Tàu trong không gian nữa. Cách đó thì rất là nhanh, mà rất là hay, nên học thuộc lòng. Ví dụ như học Quy Sơn Cảnh Sách. Thực ra trong những cái bài văn Biền Ngẫu viết để cảnh sách thì Quy Sơn Cảnh Sách là một loại văn hay nhất trong các bài văn khác. các vị đọc rất là lâm ly. Chữ nghĩa cô động, ý nghĩa sâu sắc, nhạc điệu rất là tuyệt vời. Cho nên mình phải học thuộc lòng thôi à. Học thuộc lòng, không học được tiếng Tàu thì mình cũng phải thuộc lòng bằng âm Hán. Rất là hay, mình đừng có bỏ trôi nó, uổng cái cơ hội để mình đi vào những cái văn bản này. Nó giúp cho mình có lợi nhiều mặt. Thứ nhất là nó nuôi dưỡng tâm Bồ Đề của mình. Thứ hai là nó làm cho mình rất là giàu có về vốn liếng ngôn ngữ Phật học, ý tưởng cũng đủ giàu. Và thứ ba là mình cũng thông được hai ngôn ngữ, một là âm Hán, hai là tiếng Việt. Đó là cái điều tự mình luyện tập. Quý thầy cô đang cái tuổi học rất là dễ dàng, mình phải cố gắng học. Mỗi ngày hẹn với lòng học một bài. Lâu nay có ai thuộc lòng không? Đừng sợ nó quên. Mình cứ học rồi nó quên thì chuyện của nó. Nhưng mà rồi sẽ có lúc cái tự nhiên quý vị bật sáng từ bên trong, nó tự nhớ. Và bây giờ cái phương tiện học, cái phương tiện đọc nó rất là dễ dàng. Một cái máy laptop có khoảng chừng 500-300 là mình sử dụng được rồi. Mình đâu cần cái thứ gì nó nhiều tiền lắm đâu. 500-600 đồng bạc. Cái mình cài trong đó, cái chương trình tiếng Tàu rất là phong phú. Mình càng ngày càng không có thì giờ. Mình lên trên xá lợi mình dạy học, có một anh người qua, anh bằng hữu đó dễ thương lắm. Anh cứ đem tống cho mình những cái thư tịch, và cuốn nào mình cũng thấy hay cả. Ví dụ như lịch sử Thiền Tông Trung Quốc của Ngài Ấn Thuận, Ngài viết rất là hay. Rồi cái con đường thành Phật, con đường giải thoát của hàng môn đồ ông viết. Rồi những cái văn bản của cư sĩ họ tập trung về cuộc đời Ngài Ấn Thuận họ viết lại. Tính ra là thư tịch Ngài Ấn Thuận bây giờ có khi nó nhiều hơn của Ngài Thái Hư ngày xưa nữa. Thái Hư toàn tập hồi xưa ông thấy một chồng vậy. Bây giờ thì Ngài Ấn Thuận họ in ấn chữ nghĩa rất là đẹp. Sách tiếng Tàu nó giá trị hơn mình nhiều lắm rồi. Mà cái tư tưởng của Ấn Thuận bây giờ nó được tôn vinh trên đất nước Đài Loan bây giờ. Kể cả chính phủ là Trần Thị Biển cũng hết mực kính trọng. Và cái khuynh hướng của ông bây giờ là kể cả Trung Quốc họ đang một lòng sùng kính đó. Sống trên 100 tuổi và năm 90 tuổi người ta tới xét nghiệm hệ thần kinh ổng, người ta nói ổng giống như người mới 30 tuổi à. Trong khi đó thì cả một đời ổng bệnh lên bệnh xuống, cứ ớn ớn lành lạnh, cứ bệnh cứ uống thuốc và ấy vậy. Nhưng mà cái hệ thống thần kinh cực kỳ tốt, làm việc không biết mỏi mệt. Chết rồi, mới vừa mất rồi. Và tới chừng thiêu xác của ông á, khi mà đưa tro cốt ra thì thấy cái sọ đầu ông nó trắng xíu như trái dừa, như cái sọ dừa. Nói chuyện linh tinh cho quý vị nghe và cố gắng học nghe. Giờ mình đọc lại. Bằng có kẻ giữa vời lững đững, chưa đặng mau tỏ chứng Thiền Tông, hãy đem giáo pháp để lòng, ôn tìm lõi bối xét cùng ý sâu. Theo nghĩa lý nghiệm cầu tinh áo, rộng mở bài dạy bảo đường tu. Toan phương dắt díu người sao, trả ơn Đức Phật mau mau kẻo là. Ngày giờ chớ bỏ qua chẳng tiếc, phải lần theo mãi miết tu trì. Đứng ngồi hợp cả quy nghi, ấy là pháp khí bậc thầy trong tăng. Về chẳng thấy lăng quằng dây sắn, nương cội tùng lên thẳng nghìn tầm. Đưa theo nhân tốt ấm đầm, mới hay thêm rộng cho tâm tánh mình. Phải biết giữ lòng thành trai giới, chớ khung khinh mà trái vượt qua. Đời đời kiếp kiếp thế mà, nhân màu quả đẹp ác là chẳng không. Quý vị thuộc lòng cái này cũng đã quý lắm rồi. Tại vì mình sẽ có vốn liếng để mình làm thơ. Thơ Lục Bát, thơ Song Thất Lục Bát, thơ Ngũ Ngôn. Rất là giàu cái từ để rồi tương lai mình làm thơ với người ta cho vui.
Cho nên thầy viết là trả ơn Đức Phật ma ma kẻo là.
Có thể sửa theo sách đi, cực chẳng đã mình hãy có những chữ nó sai. Kẻo mà kẻo là nó giống nhau đó. Có một cái đại ý mình viết ra đây luôn. Hàng trung lưu chi sĩ. Lưu chi sĩ là mình trích nguyên văn chữ Hán ở trong cái câu của Ngài Quý Sư. Nhờ thử trung lưu chi sĩ vị năng đốn siêu đó. hãy quán chiếu tự thân và tu học nghiêm cẩn, hầu đền ơn Tam Bảo và gieo chủng nhân giải thoát cho kiếp tái sinh. Cái bài này đặc biệt Ngài Quy Sơn, Ngài lưu ý tới cái hàng trung lưu chi sĩ này, tức là họ loại căn khí thường thường đó. Bài trước á, thì Ngài lưu ý đến cái hàng đốn siêu trực nhập, tức là căn cơ rất là bén nhạy, có thể một bước nhảy liền vào đất Như Lai, thể ngộ được tâm Phật bất sinh rất là dễ. Nhưng mà nếu mình là người bình thường, căn tánh mình không có bén nhạy. Thứ hai nữa là mình có thể thể ngộ được tâm, nhưng mà mình sống không có phải dễ dàng được với cái tâm vô sinh bất động. Thì mình hãy quán chiếu tự thân của mình biết là cái chủng nhân lành của mình nó vẫn còn ít, và trong một đời này hẳn là chưa có liễu quyết xong cái chuyện tử sinh. Cho nên nếu quán chiếu và nhận rõ về mình á, thì mình sẽ khởi phát được cái tâm ham tu, và mình gieo cái chủng nhân giải thoát. Gieo cái chủng nhân này nó gồm có hai phần là phước và trí luôn. Phước và trí. Nói chung là các vị đạo sư, các bậc Bồ Tát thường các ngài lịch kiếp tu chứ không phải một đời. Ví dụ như mình một đời có mặt trên cuộc đời này, mình làm đạo, cái nhân lành của mình nó không đủ lớn để thu phục nhân tâm. Cho nên những người có mặt trên cuộc đời mà làm đạo thành công đa phần đều là những vị lịch kiếp tu chứ không phải là những người thường. Ai cũng có bồ đề quyến thuộc. Các vị Bồ Tát trong kinh các vị thấy đó, về thăm Đức Phật mỗi ông dẫn bầu đàn đông lắm, quyến thuộc đông vầy, có người thì hàng vạn người, mười vạn người, cũng có người độc hành độc bộ tới thăm. Thành ra cái chủng nhân làm đạo mà thành công do nhiều cái nhân lành hội tụ, có khi phải lịch kiếp tu chứ không phải một đời. Và mình có biết mình thuộc hạng trung lưu chi sĩ hay là hạng thượng căn, thôi mình chắc ăn nhất là mình thấy mình là người trung lưu, không đến đổi. Tại vì đã được xuất gia phát pháp phục Như Lai thì thường thường phước đức rất là lớn mới có thể làm được việc này. Cũng nhiều đời gieo nhân lành với tâm bảo rồi mới xuất gia phát pháp phục Như Lai được. Mình nhật viết xong rồi ha, giờ mình đi vô một hai phần nhỏ nhỏ cho vui. Mình tổ chức cái lớp học ở đây nó rất là nhiều điều hay. Quý thầy cô biết hay cái gì không?
Tôi thấy có thượng tọa giảng dạy là hay, có biết thầy gì nữa. Quý thầy
giảng là hay rồi. Rất là nhiều nơi họ cảm ơn những cái buổi học của mình ở đây nha. Cái này nói rất là thật chứ không phải khích lệ tinh thần chiến sĩ làm chi. Mình làm thành những cái CD tương đối nó hoàn thiện gửi về Việt Nam á, và bên kia họ rất là thích, và các thầy cô bên kia họ rất là thích học Quy Sơn. Năm xưa mình dạy ở chùa thì mình dạy Tỳ Ni Nhật Dụng rồi, nhưng mà Quy Sơn là văn bản mình chưa đụng tới, thập giới 24 Hoa Nghi và Quy Sơn mình chưa có đụng. Qua bên đây mình dạy Quy Sơn á, mình gửi ngược về Việt Nam. Nhất là mấy ông già các chùa đó, ổng không có điều kiện học Phật pháp căn bản á, mà ổng ngồi lấy tập ra ổng ghi từng bài ổng ngồi học nghe. Mấy đứa học trò bên kia nó thưa chuyện với mình, rồi nó hè nhau nó copy, nó phổ biến cho các thầy cô, những người trẻ chưa có dịp học á. Thành ra quý thầy cô đừng coi cái lớp học mình là thường, mình gây cái nhân lành rất là lớn cho rất là nhiều người bên kia. Và cái lớp học này nó thành công là nhờ có nhiều người ngồi dưới đó chứ không phải do mình thôi. Nếu không có quý vị là tôi vừa thôi lại. Dạ, xin cảm ơn đại chúng.
Ở đây cũng có nhiều người đang hỏi cuốn 3 chừng nào, cuốn 4.
Mình mới vừa làm xong cái CD thứ 25 và 26, mình có mang cho Minh Nhật kia.
Dồn vô cái
dạ thôi mình đừng dồn, để ngắn ngắn thôi, nghe là đỡ ngắn.